Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn Bay Việt Ngữ và Minh Khoa xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 15 tháng 5 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi có các bài đáng chú ý như sau. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây áp lực với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Vành đai con đường, tham vọng mới của Trung Quốc. Trường hợp của ông Đinh La Thăng, luật pháp cho dân chứ không phải cho cán bộ cấp cao. Kính mong quý khán giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Phương Anh mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Anh Hoàng Đức Bình, một nhà hoạt động xã hội tại tỉnh Nghệ An bị cơ quan công an tỉnh này bắt giữ vào ngày hôm nay. Báo chí nhà nước Việt Nam trích lời công an tỉnh Nghệ An nói rằng, anh Bình bị bắt vì hành vi chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quy định tại Điều 257 và 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Báo Công an Nghệ An nói rằng, anh Bình và một số người khác đã đưa những tài liệu tuyên truyền, nói xấu chế độ lên mạng xã hội, và anh Bình đã lợi dụng sự cố Formosa cùng các linh mục cực đoan tổ chức biểu tình gây mất trật tự xã hội tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Theo trang mạng Dân Làm Báo, không do nhà nước kiểm soát, thì anh Hoàng Đức Bình bị một nhóm người mặc thường phục bắt khi đang đi cùng xe với linh mục Nguyễn Đình Thục tại địa phận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Chúng tôi đã liên lạc được với cha của anh Hoàng Đức Bình và được ông cho biết.
Hiện nay chưa thể hiểu đâu, đưa đi đâu cũng biết nữa. Chính quyền thì nó không cho mình biết đâu, nhưng mà anh em thân nhân này các gần thân trên đà tích cực đi tìm coi ở đâu mà ông chưa thấy. Bọn côn đồ đấy, công an nó đóng côn đồ nó bắt.
Một người khác có mặt trên xe của anh Hoàng Đức Bình lúc bị bắt là chị Emily Page Lê cho chúng tôi biết.
Tụi em có một chuyến đi từ giáo xứ Sông Ngọc đi ra. Lúc mà ra khỏi giáo xứ thì có hai người an ninh ngầm đi theo. Thì lúc đó, cha Thục mới quay lại tính chụp hình họ, thì họ dừng xe. Có nghĩa là họ đã theo dõi tụi em từ trong giáo xứ rồi. Thì khi mà đi khoảng 40 cây số đó, cảnh sát giao thông cho lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ, chứ họ không có bắt. Cho nên xe mới tấp vô và tài xế lúc đó mở cửa xe để chuẩn bị lấy giấy tờ đưa cho cảnh sát giao thông. Lúc đó thì nó ập vô, nó đẩy tài xế ra và vừa lúc đó thì an ninh ập tới rồi mở cửa ra, rồi anh ra.
Theo các nguồn tin chưa được kiểm chứng, thì nhiều người dân đã đến trụ sở huyện Diễn Châu biểu tình phản đối việc bắt giữ anh Hoàng Đức Bình và một lực lượng lớn an ninh và công an được huy động để ngăn chặn cuộc biểu tình. Xin được nhắc lại là hôm 12 tháng 5, một nhà hoạt động xã hội khác là Bạch Hồng Quyền cũng bị công an Hà Tĩnh truy nã vì cho là đã kích động khoảng 2.000 người dân phản đối Formosa và hành xử bạo lực của công an, dẫn đến việc chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vài giờ đồng hồ vào ngày 3 tháng 4 năm 2017.
Chính quyền và cơ quan chức năng cần đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho người dân và đảm bảo xã hội công bằng, minh bạch, phòng ngừa và đấu tranh tội phạm để giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân. Đó là lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo một số bộ ngành và 63 tỉnh thành về tình hình an ninh trật tự diễn ra vào ngày 15 tháng 5. Mục đích của buổi làm việc được báo giới cho biết là về công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Trong buổi thảo luận với các lãnh đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự nhìn chung là tốt. Tuy nhiên, một số địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt như việc lợi dụng việc Formosa để gây rối, tụ tập bắt giữ người trái luật, chống người thi hành công vụ. Một số nơi còn xuất hiện tình trạng tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, các tội phạm khác như ma túy, tham nhũng, môi trường, phá rừng, khai thác cát trái phép, xâm hại tình dục trẻ em, bán hàng đa cấp, tội phạm Internet. Tin cho biết thêm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do việc giải quyết của các cơ quan chức năng còn thiếu kinh nghiệm, chưa phát huy được vai trò của quần chúng. một số cơ quan còn lúng túng, xử lý thiếu chuyên nghiệp và chưa thực hiện nghiêm pháp luật. Trước tình hình trên, Thủ tướng chỉ đạo các lãnh đạo, địa phương, các cấp, ngành cần phối hợp để đảm bảo tốt an ninh trật tự cho người dân. Chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cần ngăn chặn, phản bác các luồng tin xuyên tạc sai sự thật và cung cấp thông tin chính thống cho người dân.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Trong đó, 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 được nêu rõ, bao gồm việc chấm dứt mọi hình thức nghèo ở khắp nơi, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng, đảm bảo nền giáo dục chất lượng đạt được bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, quản lý tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho mọi người. Thủ tướng xác định rõ để đạt được mục tiêu trên, giai đoạn 2017-2020 cần hoàn thiện thể chế phát triển bền vững. 2018 sẽ hoàn thành kế hoạch hoạt động cụ thể của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan. Đến giai đoạn 2021-2030 sẽ bắt đầu triển khai. Đồng thời cần thực hiện tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chương trình này.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam chiều ngày 15 tháng 5 đã bỏ phiếu đồng ý cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh, nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Trước đó hôm 25 tháng 4, ông Võ Kim Cự đã có đơn xin thôi đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe. Ngày 21 tháng 4, Ban bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định kỷ luật ông Võ Kim Cự, cách chức ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015, bao gồm cả chức vụ bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó bí thư tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Theo kết luận, ông Võ Kim Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định và thiếu giám sát trong dự án Formosa.
Công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh xả thải ra môi trường biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam vào tháng 4 năm ngoái, khiến cá chết hàng loạt và làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm ngàn người. Công ty này sau đó đã chấp nhận bồi thường 500 triệu đô la cho các nạn nhân và khắc phục thảm họa môi trường. Khi bị dư luận hỏi về trách nhiệm liên quan đến vụ Formosa, ông Cự đã nói rằng, dự án nhà máy Formosa trước khi thẩm định đã có ý kiến của 12 bộ chuyên ngành, kể cả các cơ quan trong khối nội chính, quốc phòng và an ninh. Ông cũng nói là chính phủ đã đồng ý để cho Hà Tĩnh được cấp phép.
Tin tặc có thể hoạt động cá nhân hoặc làm việc cho chính phủ Việt Nam đã tấn công vào hệ thống máy tính của các tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lãnh thổ của quốc gia này là một phần của chiến dịch không gian mạng ngày càng tinh vi. Thông tin vừa nêu được quản lý cao cấp, ông Nick Carr của công ty an ninh mạng FireEye cho biết trong một cuộc phỏng vấn, trước khi báo cáo về tin tặc tại Việt Nam của FireEye được công bố vào thứ Hai, ngày 15 tháng 5 năm 2017. Ông Nick Carr nói rằng, các cuộc tấn công mạng, kể cả tấn công vào máy tính của các nhà báo và giới đấu tranh tại Việt Nam, không liên hệ đến WannaCry, một loại mã độc tấn công vào các máy tính trên toàn cầu từ hôm thứ Sáu. Ông Nick Carr cho biết thêm, không thể xác định hoặc định vị chính xác hay xác nhận các tin tặc làm việc cho chính phủ Việt Nam hay không, nhưng các thông tin tìm thấy được sẽ hữu ích. Ông Nick Carr nhấn mạnh, tất cả hoạt động đều là vì lợi ích cho quốc gia Việt Nam.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chính phủ Việt Nam không cho phép bất kỳ hình thức tấn công mạng nhắm vào tổ chức hay cá nhân, và tất cả các hành vi tấn công mạng phải bị trừng trị một cách nghiêm khắc theo pháp luật. Xin được thưa thêm, báo cáo về tin tặc tại Việt Nam của FireEye đánh dấu lần đầu tiên một công ty an ninh mạng đã chỉ ra Việt Nam là nguồn của các cuộc tấn công không gian mạng do nhà nước gây ra. Đây cũng là lần đầu tiên FireEye đã chỉ định nhóm APT-32 chính là mối đe dọa liên tục kéo dài từ năm 2014. APT-32 là tên gọi cho các nhóm hacker được nhà nước bảo trợ đối với một nhóm bên ngoài Trung Quốc và Nga.
Sau khi kết thúc hội nghị kéo dài 2 ngày 14 và 15 tháng 5 ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ chi 124 tỷ đô la cho chương trình có tên gọi Sáng kiến một vành đai, một con đường. Thêm vào đó, tin từ Reuters cho biết, ông Tập Cận Bình khẳng định ông có đầy đủ lý do để tin vào tương lai của dự án này, một sáng kiến mang đậm dấu ấn của ông do chính ông đưa ra vào năm 2013 nhằm thúc đẩy con đường tự do thương mại toàn cầu, bắt đầu với Đại lục Á Âu. Theo ông Tập Cận Bình, mặc dù cam kết về con đường hướng tới hòa bình và thịnh vượng vẫn còn một chặng đường dài, nhưng có thể đạt được nếu tất cả các bên liên quan đều nỗ lực chung. Ông Tập Cận Bình phát biểu tại diễn đàn rằng, không cần biết đối tác đến từ châu Á hay châu Âu, châu Phi hay từ Mỹ Quốc, tất cả đều là sự hợp tác chặt chẽ nhằm đẩy mạnh xây dựng sáng kiến Vành đai và Con đường. Cũng theo Reuters, Hội nghị thượng đỉnh sáng kiến Vành đai và Con đường, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và các quan chức hàng đầu từ 29 quốc gia trên thế giới, nhằm thúc đẩy các tham vọng toàn cầu của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi America First.
Cũng liên quan đến hội nghị diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, người đang có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong thời gian từ 11 cho đến 15 tháng 5, cũng tham dự. Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, Việt Nam hoan nghênh tinh thần tiếp cận những sáng tạo mới, sáng kiến kết nối trong khu vực nói chung và sáng kiến Vành đai và Con đường nói riêng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng giao thông liên lục địa, hình thành mạng lưới giao thông kết nối các quốc gia châu Á với nhau, giữa châu Âu và châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng gửi lời mời Tổng thống Argentina Mauricio Macri đến Việt Nam và vị Tổng thống vui vẻ nhận lời.
Bắc Hàn ăn mừng phóng tên lửa đạn đạo thành công, trong khi Hoa Kỳ và các nước đồng minh yêu cầu Hội đồng Bảo an nhóm phiên họp khẩn cấp để bàn thảo về những biện pháp đối phó với hành động Bình Nhưỡng vừa làm. Bản tin mới nhất của thông tấn xã nhà nước Bắc Hàn KCNA cho hay, đích thân lãnh tụ Kim Jong-un đứng quan sát vụ phóng tên lửa hồi sáng sớm Chủ nhật vừa rồi, đồng thời nói thêm, tên lửa đạn đạo tầm trung mà họ mới phóng thử có khả năng chở theo đầu đạn hạt nhân. Bản tin của KCNA còn nói rằng, tên lửa bay xa gần 800 cây số trước khi rơi xuống biển Nhật Bản, nhưng tầm hoạt động thật sự có thể bay xa tới 2.500 cây số. Đồng thời trích dẫn lời lãnh tụ Kim Jong-un nói rằng, đây là loại vũ khí tuyệt diệu để bảo vệ an ninh quốc phòng, chống lại âm mưu mà Hoa Kỳ đang theo đuổi, là sử dụng võ lực để uy hiếp những nước không có vũ khí hạt nhân.
Tại Washington, tin tức ghi nhận được từ Nhà Trắng cho hay vào trưa mai, thứ Ba, 16 tháng 5, 2017, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm phiên họp đặc biệt để thảo luận về việc Bắc Hàn tiếp tục gây rối. Trả lời phỏng vấn, bà đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cho biết Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ đề nghị thêm một số biện pháp cấm vận đối với chính quyền Bình Nhưỡng. Tin nói rằng có thể Washington sẽ đề nghị giới hạn số lượng xăng dầu quốc tế được phép bán cho Bắc Hàn. Vài giờ trước đây, đại sứ Ji Jae-ryong của Bắc Hàn tại Trung Quốc nói với báo chí rằng trong tương lai, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục kế hoạch phóng tên lửa nếu lãnh tụ Kim Jong-un xem đó là điều cần thiết phải làm.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho hay, nước ông sẽ tìm mua vũ khí từ Trung Quốc và Nga. Nói với báo chí tại Bắc Kinh, ông Bộ trưởng Rafael Lorenzana giải thích rằng, Hoa Kỳ đặt quá nhiều điều kiện trước khi bán vũ khí cho Phi, trong lúc Manila cần thêm máy bay, tàu cao tốc và súng đạn để hiện đại hóa quân sự, cũng như sử dụng vào công tác chống bọn khủng bố đang hoạt động ở miền nam của Phi. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, tiếp xúc với một số công ty chuyên sản xuất dụng cụ quốc phòng của Trung Quốc để thảo luận về chuyện mua vũ khí và đạn dược. Cuộc tiếp xúc này diễn ra tại Bắc Kinh, bên lề diễn đàn Vòng đai và Con đường do Trung Quốc tổ chức. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, trong thời gian tới, sẽ gửi một phái đoàn chuyên viên quốc phòng đến Bắc Kinh để xem có thể mua những loại vũ khí nào do Trung Quốc sản xuất. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã giúp Phi 14 triệu đô la khí cụ, đồng thời cam kết cho vay 500 triệu đô la nếu Phi đồng ý mua vũ khí của Trung Quốc.
Một giới chức cao cấp EU kêu gọi chính phủ Miến Điện tăng cường trợ giúp cho cộng đồng Hồi giáo Rohingya cư ngụ ở miền Bắc Rakhine, nơi quân đội và an ninh Miến đang thực hiện những cuộc hành quân để truy lùng khủng bố. Nói với báo chí ngay sau khi kết thúc 3 ngày viếng thăm Miến Điện, Ủy viên đặc trách cứu trợ của EU là ông Christo Stylianai nói rằng, trong tất cả những cuộc họp với chính phủ Miến, ông đều kêu gọi phải tìm cách giúp đỡ cho người Rohingya. Ông nói thêm, một trong những điều chính phủ Myanmar cần làm ngay là cho phép các tổ chức từ thiện nước ngoài giúp đỡ cho những người phải bỏ nhà cửa để chạy tị nạn. Tin từ các tổ chức thiện nguyện quốc tế và những hãng thông tấn nước ngoài cho biết, từ tháng 10 năm ngoái cho tới giờ, có khoảng 100.000 người Hồi giáo Rohingya phải chạy lánh nạn, phần lớn là chạy sang Bangladesh. Những người này lên tiếng cáo buộc binh sĩ và an ninh Miến có hành động tàn ác như bắt bớ, bắn giết, cướp của và hãm hiếp. Chính phủ Mỹ nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc vừa nói, nhưng đồng thời không cho quan sát viên quốc tế đến bang Rakhine để tìm hiểu hư thực.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, nhân ngày nhân quyền cho Việt Nam ngày 11 tháng 5, giới chức ngoại giao và các đại diện lập pháp Hoa Kỳ lên tiếng thúc giục chính quyền Việt Nam phải cải thiện tình hình nhân quyền trong nước và trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Lan Hương có bài chi tiết.
Hạn chế các quyền tự do của người dân, sách nhiễu những người bất đồng chính kiến là những bước lùi trong năm qua về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, theo phát biểu của ông Scott Busby, phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 23, được tổ chức tại Tòa nhà Thượng viện Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, D.C. hôm 11 tháng 5. Trong bài phát biểu trước đông đảo cử tọa là những đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đại diện Quốc hội Hoa Kỳ và các hội đoàn người Việt tại Mỹ, ông Busby cũng lên tiếng chỉ trích tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.
We also recognize that despite some promising elements in the new religion law, the government's treatment of religious groups continues to vary widely from region to region.
Chính phủ Việt Nam vẫn phân biệt đối xử đối với một số nhóm tôn giáo. Các hạn chế còn tồn tại đặc biệt nghiêm trọng trong các trường hợp tôn giáo của người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc và Tây Nguyên. Chúng tôi vẫn thấy những báo cáo về các vụ những người theo các đạo giáo này bị bắt giữ, giam cầm.
Người đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thừa nhận Việt Nam đã có những cải thiện trong vấn đề tự do tôn giáo trong năm qua, nhưng không đáng kể.
We have also seen a little bit of progress on religious freedom. For those of you who don't know,
chúng tôi cũng thấy một chút tiến bộ trong vấn đề tự do tôn giáo. Việt Nam đã ra luật tôn giáo tín ngưỡng mới, thả lỏng hơn quá trình đăng ký, phê duyệt và giảm thời gian chờ đợi trong quá trình công nhận một tôn giáo mới. Tuy nhiên, một số nhóm tôn giáo chẳng hạn như Cao Đài, Hòa Hảo và một số nhóm Phật giáo vẫn bị chính quyền can thiệp vào quyền được thực thi tôn giáo của họ.
Quốc hội Việt Nam thông qua đạo luật về tín ngưỡng và tôn giáo hồi tháng 11 năm 2016. Tuy nhiên, nhiều tôn giáo đồng phản đối đạo luật mới ban hành, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân. Ông Busby cũng nói rằng, trong một năm qua, không thể phủ nhận rằng Việt Nam đã có một số tiến bộ về nhân quyền, nhưng tất cả còn rất hạn chế. Ông cho biết, những tiến bộ này đã thể hiện qua số tù nhân chính trị, trước đây khoảng 160 người, nhưng giờ đã giảm xuống chỉ còn khoảng 90. Ông Scott Busby cũng nêu ra những vấn đề còn rất quan ngại liên quan đến việc đánh đập, sách nhiễu, bắt giữ những blogger, nhà hoạt động, những người tham gia lên tiếng phản đối thảm họa môi trường do Formosa gây ra hồi năm ngoái ở các tỉnh miền Trung.
Last year, for instance, we saw the arrest of at least six peaceful activists, including blogger Nguyen Ngoc Nhieu Win.
Năm ngoái chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam bắt giữ ít nhất 6 nhà hoạt động dân chủ bao gồm blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay còn gọi là Mẹ Nấm. Cô bị bắt tháng 10 năm ngoái sau khi viết những bài phản ánh quan ngại của cô về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nạn tham nhũng và ô nhiễm môi trường và hiện tại vẫn chưa được tòa xét xử.
Đề cập đến đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 21 diễn ra vào cuối tháng này, ông Scott Busby cho biết Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm, xóa bỏ các điều luật mù mờ vẫn dùng để kết án những người bất đồng chính kiến và cho phép các nhóm tôn giáo được hoạt động, bao gồm cả các nhóm chưa được đăng ký. Đại diện lập pháp Hoa Kỳ, dân biểu Chris Smith, phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam, khẳng định đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền để có quan hệ đối tác tốt hơn với Mỹ. Ông nói, Hoa Kỳ sẽ không vì quyền lợi của mình mà đặt nhẹ nhân quyền với Việt Nam.
The president must make sure the Vietnamese government understands that major improvements are necessary.
Hoa Kỳ cần phải đảm bảo là Việt Nam hiểu được rằng mối quan hệ hữu nghị Việt Mỹ về thương mại, an ninh phụ thuộc vào những tiến bộ của Việt Nam về vấn đề nhân quyền, tự do và dân chủ.
Dân biểu Chris Smith cho biết ông dự định sẽ giới thiệu một dự luật mới ra Hạ viện trong 2 tuần tới. Nếu được thành luật, Hoa Kỳ sẽ ngưng viện trợ không liên quan đến nhân đạo đối với Việt Nam, nếu chính quyền không cải thiện trong việc đối xử với tù nhân tôn giáo và chính trị. Tham dự Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, luật sư Dina Nguyễn, giám đốc thủy cục quận Orange, bang California cho biết cô quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam và cô mong muốn rằng người dân Việt Nam hãy đồng lòng lên tiếng kêu gọi sự can thiệp của quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Hội Mỹ là một cái chính quyền rất là mạnh trong thế giới và có thể ảnh hưởng được những cái chính trị bên Việt Nam để cho họ có cái sự thay đổi và không có cái đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Thì cái điều này không phải là một cái điều sẽ xảy ra qua đêm, nhưng mà với cái sự đóng góp của tất cả những người quan tâm tại Hoa Kỳ thì sẽ có một ngày đó chúng ta sẽ có đạt được cái mục đích này và sẽ có tự do và nhân quyền cho Việt Nam.
Cuối tháng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Những người quan tâm đến tình hình Việt Nam hy vọng vấn đề nhân quyền sẽ được chính phủ Mỹ chú trọng trong các đàm phán sắp tới với Việt Nam.
Người dân và chuyên gia về công nghệ và môi trường của Việt Nam lên tiếng nghi ngờ về những chất thải mà nhà máy thép Formosa sẽ thải ra ngoài môi trường sau khi Việt Nam cho phép công ty gang thép Formosa được vận hành thử nghiệm lò cao số 1 trong thời gian 6 tháng. Thanh Trúc có bài tường trình.
Hội đồng Giám sát Liên ngành của Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra quá trình khắc phục sự cố ô nhiễm biển miền Trung mà công ty gang thép Formosa gây ra tại Vũng Áng, Hà Tĩnh từ tháng 4 năm 2016. Vừa công bố quyết định ngày 10 tháng 5, 2017, cho phép nhà máy thép này được vận hành thử nghiệm lò cao số 1, xưởng luyện thép và các công trình phụ trợ trong thời hạn 6 tháng. Hội đồng giám sát liên ngành gồm 11 bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và một số nhà khoa học trong nước. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Việt Nam xem xét, đánh giá quá trình khắc phục sự cố môi trường của Formosa và cho rằng nhà máy gang thép này đã kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, một nhà khoa học đã theo dõi thảm họa môi trường do Formosa gây ra trong suốt hơn một năm qua, bày tỏ nghi ngờ về quyết định này của chính phủ. Giáo sư Lê Huy Bá, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, nói với Đài Á Châu Tự Do.
Nếu tôi được trực tiếp làm việc như là một thành viên của hội đồng đấy, thì tôi sẽ nói hết sức nhiệt tình và rất khách quan, đúng hay sai. Nhưng mà người ta mời thì tôi cứ lòng tự trọng của nhà khoa học, chúng tôi cũng lo ngại.
Hôm thứ Tư, vào khi công bố quyết định cho phép Formosa vận hành thử nghiệm lò cao, xưởng luyện thép và các công trình phụ trợ khác, ông Hoàng Văn Thức là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường cũng cho hay việc vận hành thử nghiệm lò cao số 1 sẽ phát sinh thêm từ 300 đến 500 mét khối nước thải sinh hóa từ lò luyện cốc hoạt động ngày và đêm. Số lượng hiện tại đã là 1.900 mét khối nước thải rồi. Về khí thải, khi cho vận hành lò cao số 1 thì sẽ phát sinh một số loại khí như NOx, CO, SOx. Về chất thải rắn thì có loại thông thường, loại chất thải sinh hoạt và thứ ba là bùn thải nguy hại. Vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra kết luận là nhà máy thép Formosa đã khắc phục được 52 trên 53 lỗi, chỉ còn một hạng mục từ dập cốc ướt sang dập cốc khô thì dự kiến đến 2019 mới hoàn thiện. Giáo sư Lê Huy Bá bày tỏ sự lo ngại về kết luận này của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chỗ mà hội đồng quyết định đó thì lại không có chúng tôi, mà không được tiếp cận những cái số liệu, những cái hoạt động và những cái tiến độ thực hiện. Phải là kiểm tra là sẽ là tốt chứ tốt như thế nào. Ví dụ như 53 lỗi thì là khắc phục 52 lỗi. Nhưng mà trên thực tế thì bọn tôi không được nhìn thấy, không được đo đếm, không được kiểm chứng. Thì khó nói là nó tốt đến thấy. Và cái lỗi cuối cùng là lỗi dập khố mà vẫn chưa được chỉnh sửa. Nếu như mà vẫn như năm ngoái ngày ra đó, không thay đổi gì cả. Thì tôi cũng lo ngại, không những là khí thải, là nước thải, mà cả bùn thải nữa. Vì là những cái bùn thải này toàn chất độc. Công ty chuyển là xử lý bùn thải này chưa được giải quyết.
Vụ công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải ra môi trường biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hồi tháng 4 năm ngoái đã khiến hàng trăm tấn cá và hải sản chết. Báo cáo của chính phủ Việt Nam hồi năm ngoái xác nhận thảm họa môi trường đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 200.000 người dân miền Trung. Công ty Formosa đã nhận trách nhiệm về vụ xả thải và đồng ý chi trả 500 triệu đô la tiền bồi thường cho Việt Nam. Sau thảm họa, Formosa đã phải ngừng hoạt động để khắc phục những vấn đề của nhà máy. Chính phủ cũng đã bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân, Tuy nhiên, trong suốt thời gian vừa qua, nhiều cuộc biểu tình phản đối Formosa và đòi tiền bồi thường thỏa đáng vẫn tiếp tục nổ ra ở khu vực miền Trung. Nay, trước quyết định mới của chính phủ cho phép Formosa được vận hành thử nghiệm lò cao số 1, xưởng luyện thép và các công trình phụ trợ, một người dân ở Kỳ Anh không muốn nêu tên, nói rằng ông chưa thấy có phản ứng gì đáng chú ý. Vả lại, nhà nước cho phép thì nhà nước phải chịu trách nhiệm.
Bình thường ạ, nếu có cái phản ứng gì cả, chẳng có nếu như phải lo cả. Mình là một thành viên thôi, tất cả do ở trên, chứ thì làm sao được, chỉ chả có như vậy. Người ta làm được thì người ta phải đảm bảo được cái dân chứ. Cái này thì người ta thấy rõ thì người ta phải có trách nhiệm đấy ạ.
Người dân thứ hai ở Kỳ Anh cũng muốn giấu tên, nói rằng tin tức liên quan đến Formosa chỉ gây thêm lo lắng, chứ chẳng ai dám tin lời nhà nước là tình hình đã được kiểm soát.
Formosa là thảm họa của người dân Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ cách duy nhất thì chỉ cho đóng cửa Formosa thôi chứ không có được vận hành gì nữa. Chính quyền Việt Nam cũng nói là an toàn rồi, tắm biển, ăn cá cũng không có vấn đề gì. Cho nên nhiều lúc tôi nghĩ đó là cách làm cho người dân này giống như những đứa con nít không biết gì cả. Đó là cái cách họ nói để họ xí xóa và họ không muốn đóng cửa Formosa thôi. Bấy lâu nay thì chính quyền lừa nhiều rồi. Cho nên đối với một người dân như chúng tôi thì tôi không tin vào điều đó. Không có cách gì, chỉ có đóng cửa thôi, Formosa thôi. Đối với chúng tôi thì tôi nghĩ rằng điều đó là không những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hiện tại của chúng tôi mà ảnh hưởng đến đời sống con cháu sau này của chúng tôi. Tôi thật sự là rất lo lắng về vấn đề đó.
Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải Dương học Nha Trang cho rằng có nhiều lý do khiến nhà nước không thể xem nhẹ mức độ an toàn khi Formosa vận hành thử nghiệm lò cao cũng như xưởng luyện thép dù chỉ trong 6 tháng.
Đối với nhà khoa học ấy, có nhiều cái phản ứng, hiệu ứng nó rất mạnh. Còn nhà nước thật sự mà nói có nghe không thì ra nó là vấn đề. Chung quy lại thì qua cái đợt vừa rồi thì bây giờ phải rất cảnh giác tối đa, phải cảnh báo tối đa. Bây giờ tất cả đều hòa tan trong biển, thế rồi nó đi đâu, nó đi khắp nơi, nó phát ra khắp nơi mà. Nó cũng chả còn động lại như cái xung quanh đó cái gì cả, nhưng mà cũng phải cảnh giác.
Nếu ông được hỏi ý kiến về việc liệu có nên cho Formosa chạy thử nghiệm vào lúc này hay không, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lâm cho biết câu trả lời của ông sẽ là không.
tiếp tục phần thời sự, thưa quý vị. Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế 2017 tại thủ đô Bắc Kinh vào hai ngày 14 và 15 tháng 5 để thảo luận về sáng kiến một vành đai, một con đường, với sự tham gia của rất nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới. Thứ Sáu ngày 12 tháng 5, truyền thông Trung Quốc được chỉ thị chỉ nói về tầm quan trọng của chiến lược mang tên vành đai và con đường. Một sáng kiến đưa ra bởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2013 với tên gọi ban đầu là một vành đai, một con đường, mà không được đưa tin nói về số tiền mà Bắc Kinh bỏ ra để đầu tư ở những nước tham gia. Liệu đây có phải là tham vọng mới của Trung Quốc trong dự án này hay không? Vai trò của Việt Nam như thế nào khi tham gia vành đai và con đường? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, hiện là thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc, nhận trả lời phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này. Trước tiên, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định về sáng kiến một vành đai, một con đường.
Trước tiên thì nếu mà nói về cái sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc mà do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013 đó, thì thưa tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cái sáng kiến này nó thể hiện cái điều gì ở về phía Trung Quốc à?
Trung Quốc đưa ra cái chiến lược một vành đai, một con đường là một cái chiến lược để nhằm là phát huy cái vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế quốc tế và muốn khẳng định rằng là Trung Quốc là một đối tác có tầm cỡ thế giới và có thể đóng góp quan trọng vào thương mại, vào xây dựng kết cấu hạ tầng của các nước và thúc đẩy cái quá trình là thương mại và mua bán cũng như là đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng. Và Trung Quốc đã bỏ nhiều vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các nước xung quanh. Ví dụ như là định xây dựng là đường sắt ở Lào, rồi thì định xây dựng là con đường nối ngang qua Malaysia và vân vân.
Dạ thưa ông, khi mà được Trung Quốc mời tham gia chung á, thì phản ứng của các quốc gia đó đối với sáng kiến này như thế nào từ ban đầu cho tới ngày hôm nay thưa ông?
Các quốc gia thì có các cái phản ứng ở mức độ khác nhau. Các nước ở xung quanh Đông Nam Á thì muốn tận dụng cái tiền vốn của Trung Quốc để nâng cấp kết cấu hạ tầng. Còn một số nước khác thì nhất là các nước kinh tế phát triển thì có thái độ dè dặt và họ không biết rằng là Trung Quốc định làm hết thì họ sẽ làm gì, vai trò của họ sẽ ra sao, ảnh hưởng của Trung Quốc tăng lên nhiều thì họ sẽ phải phản ứng như thế nào. Thứ hai nữa là về một vành đai và một con đường thì Trung Quốc cho đến nay chưa có một cái kế hoạch rõ ràng là họ định làm gì. Mà thấy là họ thương lượng được với nước nào làm cái gì đấy họ làm thế. Và nếu nhìn vào ở mỗi tỉnh của Trung Quốc hay là mỗi doanh nghiệp của Trung Quốc thì mỗi tỉnh đều muốn là tham gia một vành đai, một con đường trên cái góc độ là có lợi nhất cho cái tỉnh ấy. Vì vậy cho nên là cho đến nay thì cái là thực hiện chiến lược một vành đai, một con đường của Trung Quốc, một mặt thì đã đạt được một số tiến bộ nhất định, nhưng mặt khác thì vẫn còn rất nhiều câu hỏi đang đứng đằng trước.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ có thể nói rõ thêm một chút nữa về vấn đề ông vừa đề cập, chẳng hạn như ông cho rằng còn nhiều câu hỏi ở phía trước thì cụ thể là như thế nào ạ?
Ví dụ như là cho đến bây giờ thì là Trung Quốc chưa nói rõ rồi, thế thì họ sẽ làm những gì và các nước khác sẽ được lợi cái gì, họ sẽ thực hiện như thế nào và cái cách mà Trung Quốc thực hiện, tức là sử dụng cái ngân hàng AIIB là ngân hàng phát triển kết cấu hạ tầng của châu Á, rồi thì là cho vay, rồi thì huy động là các cái công ty của Trung Quốc, lao động của Trung Quốc để mà xây dựng kết cấu hạ tầng, thì cái điều ấy là làm cho một số nước rất là làm lo ngại là nếu mà như vậy thì là cái nước ấy được lợi cái gì khi mà đến lao động của họ cũng không được sử dụng.
Vâng.
Rồi thì sắt thép xi măng của Trung Quốc dư thừa thì là được dùng để mà xây dựng ở đấy và họ sẽ là ôm một đống nợ lớn. Thế thì cái câu chuyện đó là Trung Quốc làm như vậy có hiệu quả hay không, có thuyết phục được hay không.
Đối với tâm thế của Việt Nam về cái sáng kiến này, ngay từ lúc đầu cho đến nay, thì thực tế là Việt Nam đã tham gia được ở mức độ nào và cái tầm ảnh hưởng của Việt Nam đối với chính sách này và ngược lại thì như thế nào thưa ông?
Ở Việt Nam thì đã nhiều lần bày tỏ là Việt Nam rất muốn tham gia, có thiện chí, và hiện nay thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang ở thăm Trung Quốc và sẽ tham gia cái hội nghị thượng đỉnh đó, thể hiện cái thiện chí của Việt Nam. Việt Nam cũng hoan nghênh các cái đầu tư và cũng có đề nghị là Trung Quốc có thể là cho Việt Nam vay. Thế tuy vậy thì tất cả các dự án về một vành đai, một con đường của Trung Quốc cho đến nay đều không có dự án nào ở Việt Nam cả. Tức là dự án thì đường sắt thì chạy qua Lào, rồi thì sẽ ở Campuchia thì Trung Quốc đã thuê 92 km bờ biển và thuê cảng Sihanouk, thuê với 99 năm. Và Trung Quốc sẽ có cơ sở căn cứ hải quân ở Campuchia. Đối với lại các nước khác thì chúng ta cũng thấy rằng cho đến nay cũng chưa làm một cái gì cả cho Việt Nam. Vậy thì một vành đai, một con đường đó sắp tới đây đối với Việt Nam sẽ được cái gì và sẽ động như thế nào? Nếu như chúng ta có thể thấy là nếu như một vành đai, một con đường sẽ được hoàn tất vào năm 2020 thì tất cả các hàng hóa của Trung Quốc sẽ chạy qua Việt Nam chứ không có là chạy vào Việt Nam và đi tránh Việt Nam là đi vòng sang nước khác. Đấy là một cái vấn đề mà những người nghiên cứu như tôi đang nêu lên và suy nghĩ rằng vậy thì Trung Quốc muốn gì đối với một vành đai, một con đường đối với Việt Nam.
Theo những cái cách phân tích của tiến sĩ thì thấy rõ đó là một cái bất lợi đối với nền kinh tế Việt Nam. Như vậy thì nếu Việt Nam vẫn nhất định tham gia, những nguy cơ nào sẽ xảy đến với đối nền kinh tế Việt Nam vậy thưa ông?
Thì Việt Nam sẽ tham gia với cái hy vọng là Trung Quốc sẽ có những dự án nào đấy để cho Việt Nam sáng tác. Và đấy là cái điều mà Việt Nam cho đến nay là vẫn có đầy đủ thiện chí và mong đợi. Bởi vì Việt Nam muốn là xây dựng kết cấu hạ tầng, trong khi đó thì cái nguồn vốn của Việt Nam là hạn chế. Vì vậy cho nên Việt Nam là mong muốn là vay thêm của Nhật Bản và vay của Trung Quốc. Rồi thì Việt Nam hiện nay đã là một nền kinh tế có thu nhập trung bình. Thì cái vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới, của Ngân hàng Phát triển Châu Á sắp tới đây cũng sẽ là giảm đi và Việt Nam sẽ phải tìm những nguồn vốn mới để có thể xây dựng cái kết cấu hạ tầng và phát triển nền kinh tế của mình.
Dạ vâng, truyền thông Trung Quốc được chỉ thị là không có được đề cập đến cái số tiền mà Bắc Kinh sẽ đầu tư ở các nước khác. Và bên cạnh đó thì trong từ mà họ dùng cho cái chính sách này thì lại là vành đai và con đường chứ không phải là một vành đai, một con đường nữa. Thưa ông, do đâu mà có cái sự thay đổi này vậy và cái điều này có một cái ý nghĩa như thế nào ạ?
Đầu tiên thì ông Tập Cận Bình cho khái niệm là một vành đai, một con đường. Nhưng có lẽ bây giờ thì Trung Quốc muốn có thể là có nhiều vành đai và có thêm nhiều con đường chứ không phải chỉ có một vành đai, một con đường. Vì vậy cho nên là họ đã đổi và cái điều đó như là tôi đã nói ở trên, tức là chưa có một kế hoạch cụ thể, chưa không biết rằng là tổng thể thì Trung Quốc sẽ như thế nào và nước nào thì được cái gì và nước nào không được cái gì. Vì vậy cho nên là chúng tôi đang muốn theo dõi và chờ đợi xem rằng là cái hội nghị thượng đỉnh sắp tới đây có giải quyết được những cái vấn đề đó hay không.
Vâng, có những ý kiến cho rằng cái sáng kiến mà một vành đai một con đường của Trung Quốc này tạm gọi là thách thức một cái trật tự do Mỹ đã nắm và lãnh đạo trong một cái thời gian dài, thì theo nhận định chuyên môn của ông thì ông thấy cái điều đó nó có hợp lý hay không ạ?
Rõ ràng là Trung Quốc đang xuất hiện trên thế giới, trên cái là nền kinh tế thế giới như là một là siêu cường mới và muốn là áp đặt những các cái luồng hàng của mình, muốn áp đặt những các cái tình của mình và muốn qua đó phát huy cái là vị thế của mình. Đấy là cái điều mà rất là rõ ràng. Vấn đề ở đây tức là trước cái sự phát triển đó của Trung Quốc thì các nước khác sẽ có những các cách ứng xử như thế nào. Nếu như chúng ta theo cái dự báo sắp tới đây thì là nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt nền kinh tế Mỹ trở thành một nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thì điều mà chúng ta mong đợi là với một nền kinh tế lớn nhất thế giới thì Trung Quốc sẽ ứng xử một cách có trách nhiệm và tôn trọng pháp luật quốc tế và sẽ là theo đuổi cái nguyên tắc hai bên cùng có lợi chứ không phải chỉ có một bên Trung Quốc là có lợi.
Dạ, Cát Linh xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn này.
những người thượng bị chính quyền Việt Nam đàn áp vì lý do tôn giáo, chính trị, buộc họ phải chạy trốn qua Thái Lan để lánh nạn. Do bị từ chối chấp nhận quy chế tị nạn và sống bất hợp pháp, nên cuộc sống của họ hết sức khó khăn. Cuộc sống hiện nay của họ ra sao, và họ sẽ phải làm gì để đối phó với tương lai đầy bất ổn? Anh Vũ trình bày.
Người thượng là dân tộc bản xứ ở Tây Nguyên. Sau các biến động chính trị tại các tỉnh thuộc khu vực này trong các năm 2001 và 2004, đã xuất hiện làn sóng người thượng bỏ quê hương xứ sở đi tị nạn tại những quốc gia khác để tránh sự đàn áp và khủng bố từ phía nhà cầm quyền Việt Nam. Tuy vậy, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của dự án hỗ trợ người thượng cho biết, số người thượng hiện nay đang tị nạn tại Thái Lan có khoảng 400 người. Nói về lý do chạy sang Thái Lan tị nạn, ông Blê, một người dân tộc Gia Rai ở tỉnh Gia Rai, đến Thái Lan tị nạn vào năm 2011, cho biết.
Người thường mình, lý do mình ở Việt Nam không được tự do, tin ngưỡng về tôn giáo, còn về đất đai thì họ đã bị cướp đi và họ vẫn đàn áp những người tin tôn giáo. Có người bỏ vào nhà tù, có người bị chết trong nhà tù.
Dưới nhan đề, người thường trốn khỏi Việt Nam vô quốc gia ở Thái Lan, đăng trên báo On Jazeera News ngày 24 tháng 3 năm 2017 cho biết, ngay giữa Bangkok, có một cộng đồng nhỏ người thượng cho biết họ đã trốn khỏi sự đàn áp tôn giáo của chính quyền Việt Nam. Theo đó, ông Crick, một trong những người già nhất trong cộng đồng người thượng ở Bangkok, cho biết ông và gia đình ông đã bị kẹt ở lại Bangkok và tương lai của ông và của cộng đồng người thượng ở Thái Lan hiện nay đầy bất định. Nói về cuộc sống hiện nay của cộng đồng người thượng, và Hồ Bích Hương, một tù nhân lương tâm đang tị nạn tại Thái Lan, người có điều kiện cần gũi và giúp đỡ cộng đồng người thượng ở Thái Lan, cho biết.
Người thượng họ rất là khó khăn, công việc thì không có, bởi vì là người thiểu số, kiến thức thì cũng ít, không hợp pháp thì bị công an bắt, đã không có việc làm, xin việc đã có. Họ cũng luôn luôn sống trong nỗi sợ hãi vì bị bắt giữ, mà bây giờ bị từ chỗ thì nạn thì họ rất là tuyệt vọng, bởi vì những người như họ về thì chắc chắn rằng là sẽ bị tù đầy đó.
Ông Y Thoạt, người dân tộc Mần Nông ở tỉnh Đắk Lắk, một tín đồ tin lành, cho biết các khó khăn trong cuộc sống của cá nhân ông cùng gia đình trong điều kiện sống bất hợp pháp tại Thái Lan. Theo ông, vì không có giấy tờ nên ông và những người đàn ông khác phải đi làm chui đủ các loại công việc. Mỗi ngày ông phải làm việc từ 10 đến 14 tiếng đồng hồ với tổng lương rẻ mạt và không có ngày nghỉ. Ông nói:
chúng tôi bây giờ là rất là mong manh, giờ không biết phải làm gì, cũng không biết phải đi đâu về đâu. Coi như là cao ủy đã bỏ rơi hoàn toàn, coi như là phải chấp nhận phải làm nô lệ mình. Còn đối với cuộc sống bơ vơ như thế này, không biết tin, không biết phải làm gì, không biết rơi vào tay ai, cuộc sống còn lại ôm đau bệnh tật, đấy là đủ mất thứ chuyện.
Tác giả Athena Taket của báo On Jazeera News trong bài báo đã dẫn cho biết, khi được hỏi họ những người thường tị nạn có biết Thái Lan không công nhận người tị nạn hay không, thì những người thượng được phỏng vấn trả lời là họ có biết. Thế nhưng, điều này đã không ngăn cản được họ bỏ đi khỏi đất nước của mình, vì họ nói rằng cơ hội tuy hiếm hoi nhưng vẫn tốt hơn là cảnh bị đàn áp họ phải chịu ở quê nhà. Trả lời câu hỏi ông sẽ ở vĩnh viễn tại Thái Lan hay sẽ bắt đầu cuộc đời mới ở nơi khác, và ông đã chuẩn bị gì cho cuộc sống bất hợp pháp lâu dài tại Thái Lan, ông Toạt bày tỏ sự bất lực của mình và gia đình trước một tương lai không mấy sáng sủa. Theo ông, trong tình trạng không có cơ hội có thể đi định cư ở nước thứ ba và không dám trở về Việt Nam vì sợ bị bỏ tù, ông cho biết.
Bây giờ đâu có định đi đâu đâu, thì bây giờ không có cái gì cả. Bây giờ thì em không biết, thì em cũng mong muốn một công việc hoặc là tốt, hoặc em công việc lâu dài đó một tí. Bây giờ em cũng chưa biết tính làm cái gì, cũng là ngoài thì người gọi là người ngoại quốc, người bất hợp pháp đó. Thì bây giờ làm mở cái này hoặc là bán cái kia thì khó.
Thông tin từ một người Thái Lan cho biết, Thái Lan không ký kết Công ước Liên Hợp Quốc năm 1951 về tư cách người tị nạn, hoặc Nghị định thư Liên Hợp Quốc năm 1967 về tư cách của người tị nạn. Do đó, họ không có quyền hoặc không có tư cách gì, dù họ đã đăng ký với Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điện Blog, tập hợp ý kiến của các blogger, lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được anh chị em đã cho tự do đọc.
Biến cố chính trị kỷ luật ông Đinh La Thăng trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5 được rất nhiều blogger và cư dân mạng xã hội quan tâm trong tuần qua. Trước Hội nghị Trung ương, khai mạc vào ngày 5 tháng 5 năm 2017, ông Thăng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi hội nghị khai mạc khoảng một tuần, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã công bố một đề nghị lên Bộ Chính trị kỷ luật ông Thăng. Nhưng trước đó trên mạng xã hội và blog, người ta đã bàn tán rất nhiều đến sai phạm của ông Thăng khi còn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đến ngày thứ ba của hội nghị Trung ương, ông Thăng chính thức bị mất chức Ủy viên Bộ Chính trị, sau đó mất chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông bị điều về Ban Kinh tế Trung ương. Sau khi hội nghị Trung ương kết thúc, ông Thăng lại được chuyển từ đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh về đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Trên trang blog bình luận án, luật sư Trần Hồng Phong viết lại tin kỷ luật ông Thăng với tựa đề: sai phạm nghiêm trọng về kinh tế, ông Đinh La Thăng được điều động làm phó Ban Kinh tế Trung ương. Đó cũng là một điều nhiều người thắc mắc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, viết trên Facebook rằng đó là một chuyện như đùa, một hình thức kỷ luật không thuyết phục. Tại sao sai phạm về kinh tế mà bây giờ lại làm một việc nghiên cứu kinh tế? Trang Bộ Xích Việt Nam bình luận về chuyện này.
Người ta tự hỏi, sao một người phá nát kinh tế của đất nước như ông Đinh mà nay lại đưa về Ban Kinh tế tối cao của đảng? Vậy thực chất Ban Kinh tế của đảng đóng vai trò gì ngoài vai trò ga chờ của những tội phạm sắp hạ cánh? Nhưng nếu là ga chờ, thì đối với đảng, đó là chỗ ưu ái dành cho người đồng hội đồng thuyền đang thất cờ lỡ vận, tất nhiên là nơi ẩn náu an toàn. Còn đối với dân, liệu người dân có cùng một cách nhìn với đảng hay không?
Nhiều người trong đó có blogger Huỳnh Ngọc Trên đặt vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng vào công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng phát động mấy năm nay, và so sánh nó với cái gọi là đả hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc. Đảo hổ diệt ruồi là chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Họ Tập. Tên gọi có ý muốn nói rằng việc chống tham nhũng sẽ không chừa bất kỳ ai, dù người đó có là cán bộ cao cấp. Ông Huỳnh Ngọc Trên viết:
cuối cùng thì trận chiến đả hổ diệt ruồi phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu. Phải có một con ruồi thật bự nào đó đứng ra chịu chém, để lưỡi gươm chống tham nhũng dừng lại đúng chỗ. Chủ trương diệt chuột nhưng không để vỡ bình của ông Trọng đã bộc lộ rõ ra qua chuyện dàn xếp cho Đinh La Thăng chức phó Ban Kinh tế, ngay sau khi bị lấy lại hai chức được cho trước đây, để y vui vẻ nhận tội. Để chuyện chống tham nhũng chỉ dừng ở ruồi mà không dẫn lên đến hổ. Để chuột bị diệt mà không ảnh hưởng đến bình.
Câu nói diệt chuột, sợ vỡ bình là của ông Nguyễn Phú Trọng trước đây. Ý muốn nói đến sự khó khăn của công tác chống tham nhũng, khi các tội phạm tham nhũng cũng là những người đảng viên cộng sản như ông. Về chuyện chuyển ông Thăng từ chỗ làm đại biểu Quốc hội ở Thành phố Hồ Chí Minh sang làm đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, luật sư Lê Công Định viết trên mạng xã hội:
đảng thích chuyển đại biểu Quốc hội từ địa phương này sang địa phương khác, chỉ cần vài tờ giấy gửi qua gửi lại là xong. Dân lỡ bầu ông bà nào cho địa phương mình, có gì quan trọng đâu. Bởi vậy, mỗi lần bầu cử Quốc hội, nghe câu sáo ngữ, toàn dân nô nức đi bầu, tôi lại thấy buồn cười. Nô nức cho đã, khi cần họ vẫy tay một phát, chuyển người đi như chuyển ngân, không bận tâm ai là đại biểu của dân nào, ở đâu, giấu đầu lò đuôi là thế. Thôi thì các ngài thích cho ai ngồi vào cái gọi là quốc hội, cứ ung dung tự tiện mà làm, chẳng ai cười đâu, chứ giả vờ ứng cử bầu cử, dân mới cười cho.
Nhà báo Huy Đức cho rằng, Ban Bí thư đã biến ông Thăng từ việc làm đại biểu của nơi này sang làm đại biểu của một nơi khác bằng một quyết định điều chuyển. Việc này, cộng với những quyết định tước bỏ các chức danh cũ của hai ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, và Võ Kim Cự, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đại biểu Quốc hội, chứng tỏ đảng đang công khai thể hiện vai trò cầm quyền của mình. Và điều đó, theo Huy Đức, cho dân chúng thấy rõ ràng gốc gác của quyền lực là từ đâu. Hai ông Vũ Huy Hoàng và Võ Kim Cự đều được cho rằng có những sai phạm liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ và kinh tế, mà trong đó ông Võ Kim Cự là vụ nhà máy Formosa xả chất độc làm biển ô nhiễm hồi năm ngoái. Một nhân vật cấp dưới của ông Thăng và rất nổi tiếng trong suốt một năm qua là ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị nhà nước Việt Nam phát lệnh truy nã vì tội tham nhũng liên quan đến những sai phạm trong quản lý kinh tế. Ông Thanh cũng là đại biểu Quốc hội. Huy Đức viết rằng, Võ Kim Cự cũng chính đảng đưa vào Quốc hội, Trịnh Xuân Thanh cũng đảng đưa vào Quốc hội, dân đã mất một buổi cày, đi bỏ phiếu rồi bây giờ ngơ ngác nhìn đảng đưa họ ra. Bình luận về vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng, blogger Nguyễn Văn Thọ viết trên blog Kim Dung.
Kỷ luật ấy vẫn là sự nương nhẹ. Một đứa trẻ ăn cắp một cái bánh mì bị xử, một cán bộ cấp thấp tham ô vớ vẩn, nhận quà, chỉ một cái đài bị tù cả bao năm, cách tất cả chức vụ như Trần Mai Hạnh. Còn Đinh La Thăng tổn thất cả trăm tỷ đô, làm cho hàng triệu kẻ đói nghèo, không có đức lớn, tài cao, sao lại chỉ cảnh cáo?
Ông Trần Mai Hạnh vốn là một nhà báo, được cho là có nhận hối lộ trong vụ án băng nhóm xã hội đen Nam Cam tại Sài Gòn, cách đây hơn 10 năm. Trong vụ án đó, số tiền ông Hạnh nhận là khoảng vài ngàn đô la Mỹ. Một tác giả khác ký tên là Mường Thanh, viết trên trang Dân Luận về bản án kỷ luật ông Đinh La Thăng.
Thăng văng ra khỏi top 18, nhưng vẫn là top 200 nhân vật quyền lực nhất trên 90 triệu dân Việt Nam, còn khối người mơ. Nhưng lần sau nhớ tế nhị hơn chút nghe cha nội, làm quá không khéo người đời chắc miệng, buồn một câu, đúng là cái anh ấy làm nghề nghệ sĩ.
Top 18 là 18 ủy viên Bộ Chính trị quyền lực nhất nước, top 200 là 200 ủy viên Trung ương Đảng, còn câu chuyện nghệ sĩ mà Mường Thanh đề cập là thói quen của ông Thăng hay cầm đàn ca hát trong các buổi văn nghệ phong trào. Cũng trong thời gian diễn ra hội nghị Trung ương năm của Đảng Cộng sản, ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ có nói trong một buổi họp báo rằng, nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân, nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Này nhìn lại bản án kỷ luật dành cho ông Đinh La Thăng, tác giả Nguyễn Phương Đông trích lại lời ông Mai Tiến Dũng mà hỏi rằng, phải chăng trong thời đại rực rỡ này pháp luật chỉ dành cho dân? Trong vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng, nhà báo Huy Đức viết rằng, đảng dùng kỷ luật nội bộ của mình để xử các ủy viên trung ương, ủy viên Bộ Chính trị là điều hợp lý. Nhưng hành vi của họ còn làm tổn hại tới lợi ích quốc gia và tiền bạc của dân. Nếu dân không có thực quyền, nếu không có nhà nước pháp quyền, nếu các cơ quan tố tụng luôn phải chờ đợi quy trình chính trị này để túm cổ bọn sâu mọt, thì những thành tích chống tham nhũng sẽ rất tạm thời và đất nước rất dễ rơi trở lại cái vòng lẩn quẩn. Tương tự như vậy, nhà báo blogger Huỳnh Ngọc Trên đặt câu hỏi là những khoản tiền vô cùng lớn mà ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong việc làm thất thoát sẽ có được thu hồi hay không? Ông Trên nói tiếp, nếu những câu hỏi đó tiếp tục kéo dài dằng dặc, thì chỉ có nhân dân là thất bại thảm hại trong những cuộc chiến gọi là chống tham nhũng. Tạp chí Điểm Lóc xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Chương trình phát thanh của Bay Việt Ngữ đã cho tự do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web abaytiengviet.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào nghe, xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email và địa chỉ vietweb@abay.org. Toàn ban cùng Minh Khoa mến chào tạm biệt. Và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đưa Em Vào Hạ qua tiếng hát của Chê Linh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. have been listening to Radio Free Asia.